Trước khi vào bài ngày hôm nay thì tôi mới nhận được thắc mắc thế này. Xin cha chia sẻ để xem phải xử sự thế nào khi gặp phải nhận được thiệp mời dự đám cưới giữa một bên có đạo và một bên không có đạo mà lại không thông qua bí tích. Mà nếu trường hợp này là anh em họ hàng ruột rà, hoặc là sếp ở trong cơ quan, bạn bè thân thuộc hiểm giàu, đây là chuyện thường gặp trong đời sống của giáo dân. Thế các anh chị tính sao? Mình có nên giữ hay không? Bối cảnh xã hội hình như thay đổi rất nhiều. Ngày xưa chúng ta sống trong những làng xóm mà đến 80-90% là người Công giáo. Và vì thế, chuyện kết hôn giữa người Công giáo và người ngoài Công giáo không nhiều lắm. Và đồng thời, một hành động như thế nếu có thể gây tác động rất lớn trên đời sống của cộng đoàn. Mình cứ gọi tạm lời gương xấu đi. Và vì thế mà có những luật cấm trong giáo hội. Ngày hôm nay thì môi trường xã hội có nhiều thay đổi. Cụ thể nhất là ở Sài Gòn của mình, số người Công giáo chỉ chiếm 10%. Và như vậy thì khi các bạn trẻ Công giáo họ bước vào môi trường học hành, họ bước vào môi trường làm việc, thì trong 10 người họ gặp thì chỉ có một người Công giáo. Từ đó nó dẫn đến tình trạng là kết hôn với người ngoài Công giáo ở Sài Gòn nhiều lắm so với các giáo phận khác. Và nếu so sánh với các nước của Á Châu thì chúng ta lại còn khá. Ví dụ như Thái Lan thì có khi 100 cặp hôn phối đã đến 90 cặp là phép chuẩn. Rồi bây giờ trong trường hợp mà đặt ra ở đây là không có phép chuẩn luôn. Như vậy thì sao? Tôi tạm nghĩ rằng nó có hai mức độ. Mức độ thứ nhất là mức độ con người. Và xét về bình diện của con người, chẳng hạn như đây nói là mình làm việc trong một cơ quan, mà một người anh chị em của mình họ có quyết định và họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về chuyện kết hôn của họ, nhưng mà bây giờ về mặt con người họ mời mình đi dự đám cưới, chẳng nhẽ mình không dự à? Tế nhị lắm à không? Đó là về mặt con người. Và về mặt đức tin đó thì dĩ nhiên là chúng ta không chia sẻ cùng một lập trường với những người kết hôn với anh chị em ngoài Công giáo mà không cần phép tắc gì cả. Nó quá tự do. Dĩ nhiên là chúng ta không chia sẻ cái lập trường đó. Nhưng mà một đằng khác á, nếu ta xét những con người này là những con người trưởng thành, tự mình có chọn lựa tự do và chịu trách nhiệm của mình trước mặt Chúa về chọn lựa của mình, thì vấn đề nó cũng hơi khác một chút. Và liệu từ góc độ mục vụ đó, liệu sự tẩy chay của chúng ta đối với những trường hợp này có làm cho người ta đến gần Chúa hơn không? Và có làm cho người ta đến gần gũi với hội thánh hơn không? Đấy là điều tôi cũng rất băn khoăn. Chẳng hạn như tôi cũng từng biết một vài sứ đạo mà các cha không phải vì ghét bỏ gì đâu, nhưng mà các ngài muốn ra kỷ luật, cho nên các ngài nói với các bạn trẻ là đứa nào mà vướng xì que ma túy mà chết á, thì nhất định không cho vào nhà thờ. Mục đích là để ngăn cản các bạn trẻ họ đừng vướng vào cái chuyện xì ke ma túy. Nhưng mà một đằng khác thì tôi lại nghĩ rằng có anh thanh niên nào mà nó sắp sửa trích ma túy mà nó nghĩ là chết thì không được vào nhà thờ, thôi không trích nữa. Có không? Nó mà nghĩ được như thế thì nó lên thiên đàng lâu rồi. Tức là từ góc độ mục vụ á, có những điều khiến cho mình phải đặt ra mà suy nghĩ, chứ không đơn giản chỉ là luật thế này luật thế kia đâu. Đây là tôi chia sẻ chứ không phải tôi nói với tính cách là về mặt lề luật nhá. Đấy cho nên tôi gợi ý với các anh chị một vài suy nghĩ như thế, để có thể những câu hỏi như thế này đó, nó không phải nó khó mà thôi, nhưng mà tôi cảm thấy là không thuận tiện lắm để trả lời có hay là không. Nhưng tôi thường gợi một số suy nghĩ để rồi chúng ta có thể dựa vào những suy nghĩ đó mà suy nghĩ thêm, hoặc là có một chọn lựa trong từng trường hợp cho nó phù hợp với hoàn cảnh mình sống, chứ không phải là có hay là không. Hôm nay lớp chúng ta đọc và chia sẻ với nhau về thư Galata, một lá thư rất hay. Các anh chị thì đọc là Galat. Hội đồng giám mục của Việt Nam bây giờ thì đề nghị là chúng ta có thể phiên âm dựa vào tiếng Latin, thế cho nên tôi cứ gọi là Galata. Trước hết là một cái nhìn tổng quát để thấy được đâu là lý do thúc đẩy Thánh Phaolô viết lá thư này và nội dung lược đồ chung chung của lá thư là gì. Tôi có viết cho các anh chị là đối tượng của thư Galata là những Kitô hữu gốc ngoại giáo. Nhưng mà bây giờ để hiểu chuyện Kitô hữu gốc ngoại giáo thì chắc là mình phải nhìn lại bối cảnh lịch sử mới được. Chúa Giêsu là người nước nào? Các thánh tông đồ là người nước nào? Những người đầu tiên tin vào Chúa Giêsu là người nước nào? Do Thái hết rồi. Nhưng mà sau khi Chúa Giêsu về trời rồi, tin mừng có phải chỉ được loan báo cho người Do Thái mà thôi không? Dạ thưa không. Mà tin mừng Chúa Giêsu được loan báo cho tất cả mọi người. Và vì thế ta bắt đầu thấy các Kitô hữu, có những Kitô hữu gốc Do Thái và cũng có những Kitô hữu gốc dân ngoại. Bây giờ nói thẳng ra đây này, các anh chị và tôi ở đây này, Kitô hữu gốc gì? Gốc dân ngoại. Mình đâu phải Do Thái đâu. Cho nên khi mà ta gặp cái từ Kitô hữu gốc ngoại giáo đó, hay là gốc dân ngoại, thì chúng ta phải nhìn vào bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ để thấy cho rõ. Thánh Phaolô chính là người đã rao giảng tin mừng cho dân ngoại ở Galata, đã làm phép rửa cho họ, đã đưa họ vào trong cộng đoàn hội thánh, đã dạy dỗ giáo huấn cho họ. Thế rồi bây giờ có những Kitô hữu gốc Do Thái đến nói với họ rằng các anh các chị tin vào Chúa Kitô thì tốt rồi, Nhưng muốn làm một Kitô hữu tốt á, thì phải là một người Do Thái tốt. Bằng cách nào? Thưa những anh em gốc dân ngoại này, bây giờ phải chịu phép cắt bì và phải giữ luật Torah thì mới là Kitô hữu tốt. Có chỗ nào trong Tân Ước mà nói đến chuyện này nữa nhỉ? Nhớ không? Sách nào? Roma. Không rõ lắm. Sách nào? Công vụ tông đồ. Nói về vấn đề này nữa. Mà chúng ta thì đã học Thánh Kinh Cựu Ước rồi, cho nên có nền tảng để biết rồi. Phép cắt bì là từ thời nào vậy? Từ thời Abraham. Cắt bì được coi như dấu chỉ của giao ước. Và chịu phép cắt bì là dấu chỉ cho mình biết mình thuộc về dân của giao ước. Và cùng với việc chịu phép cắt bì đó thì giữ luật Torah, chúng ta dịch vắn tắt là lề luật. Nhấn mạnh đặc biệt đến ngũ thư. Cả lớp này nghe ngũ thư là biết hết rồi. Đã học cả mấy tháng ngũ thư rồi. Đấy, những Kitô hữu gốc Do Thái bây giờ đến nói với những anh chị em Kitô hữu gốc dân ngoại là phải chịu phép cắt bì, là phải giữ luật Torah. Thế đâm ra họ hoang mang. Một lập luận như thế này nó không chỉ là những hình thức nghi lễ bên ngoài mà nó chạm đến chính cốt lõi của đức tin Kitô giáo. Vậy thì tôi được cứu độ là nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô hay tôi được cứu độ là nhờ phép cắt bì? Thấy không? Tôi được cứu độ là nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô hay tôi được cứu độ là vì tôi giữ lề luật? Đó, những câu hỏi nó chạm đến cốt lõi của đức tin Kitô giáo. Chính vì thế Thánh Phaolô viết lá thư mà chúng ta gọi là thư Galata. Lược đồ tổng quát của lá thư tôi có phân ra cho các anh chị. Sau phần lời chào và dẫn nhập, bắt đầu từ câu 11 của chương 1 cho đến hết chương 2 là Thánh Phaolô nói về cuộc sống của Ngài, nói về tin mừng mà Ngài rao giảng. Tại làm sao mà Ngài đón nhận cái sứ mạng đó và tin mừng Ngài rao giảng là gì? Đồng thời nói về mối quan hệ của Ngài với Thánh Phêrô. Một lát nữa chúng ta sẽ tập trung phân tích cái phần này bởi vì nó quan trọng. Rồi sau khi nói đến những điểm quan trọng đó thì ở chương 3 cho sang đến chương 4, Thánh Phaolô tập trung nói về giáo thuyết, nhấn mạnh vào việc chúng ta được cứu độ nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô chứ không phải là nhờ lề luật. Rồi đến chương thứ 5 á, sang chương thứ 6 câu 10 là phần khuyên nhủ và cuối cùng là kết luận. Thế bây giờ chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ để tập trung vào chương 2 sang đến chương 3 để xem Thánh Phaolô nói gì về sứ mạng của Ngài này, về tin mừng này, về Thánh Phêrô. Thế bây giờ tôi mời các anh chị lấy thư Galata ra ở chương 1 đã. Ngay chương 1 chúng ta lấy từ câu 11. Từ câu 11 cho đến hết câu 17. Mời các anh chị cùng đọc rồi ta suy nghĩ với nhau. Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết,
tin mừng tôi loan báo không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Anh em hẳn đã nghe lời tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái.
Tôi đã quá hăng say bắt bớ và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi. Hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông.
Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải con của Người cho tôi, để tôi loan báo tin mừng về con của Người cho các dân ngoài. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là ông đồ trước tôi. Nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả Rập, rồi lại trở về Ramat.
Vâng. Chúng ta ngừng ở đó, được rồi. Các anh chị để ý câu 13 nhé. Anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái. Thánh Phaolô không ngần ngại kể lại quá khứ tội lỗi của Ngài. Nhưng mà ở đây đó là dịp để cho chúng ta hiểu đúng hơn về cuộc trở lại của Thánh Phaolô. Anh chị nhớ lại coi là hàng năm mình mừng lễ Thánh Phêrô và Phaolô chung với nhau ngày nào? 29/6. Nhưng mà ngoài ra riêng Thánh Phaolô còn một ngày lễ gì nữa? Thánh Phaolô trở lại. Và khi ta dùng từ trở lại đó, ta dễ nghĩ đến chuyện ông thánh này chắc ngày xưa ăn chơi lắm đấy. Cũng giống như bây giờ đó, mình nói chuyện ăn năn trở lại đó, là nghĩ là cái ông này, vợ nọ, con kia này, cờ bạc này, say sưa rượu chè này. Cái đại khái vậy, đó là những người cần phải ăn năn trở lại. Nếu mình hiểu như thế về Thánh Phaolô thì sai rồi. Bởi vì Phaolô là học trò của Gamaliel, một rabbi Do Thái nổi tiếng thời đó. Cho nên Ngài rất thông thạo lề luật. Và không chỉ thông thạo mà Ngài là một người Pharisêu nhiệt thành. Cho nên có lẽ Ngài cũng ăn chay một tuần hai lần. Ngài cũng cầu nguyện liên lỉ. Đạo đức lắm chứ không phải là bê bối đâu. Nhưng mà Phaolô trở lại nghĩa là làm sao? Phaolô trở lại ở chỗ then chốt nhất. Ngày xưa Ngài nhìn Đức Giêsu là người phá vỡ truyền thống tôn giáo của cha ông, và vì thế là kẻ thù của Thiên Chúa. Nhưng sau biến cố ngã ngựa trên đường đi Damas thì Phaolô lại xác tín vào Đức Giêsu là con Thiên Chúa, đến nỗi nói được rằng đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Ai trong chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô, đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi? Mình đâu dám nói đâu. Mới phải từ bỏ sơ sơ chứ chưa đến nỗi chết thì ông đã chối Chúa rồi. Đấy, cuộc trở lại của Phaolô là ở điểm then chốt đó đó. Chúa Giêsu Kitô là trung tâm điểm của cuộc trở lại đó. Từ chỗ hận thù khinh ghét Chúa Giêsu, đến chỗ say mê Chúa Giêsu, quý trọng Chúa Giêsu và gắn bó với Ngài còn hơn là với sự sống của chính mình. Ta cần phải hiểu cho đúng cuộc trở lại của Phao-lô là như thế. Ở đây Ngài không ngần ngại nhắc lại quá khứ bất đỡ hội thánh của mình. Rồi các anh chị để ý câu 15. Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Cái câu này làm chúng ta nhớ đến tiên tri nào trong thời Cựu Ước? Jeremiah. Khi ngươi chưa thành hình trong lòng mẹ thì ta đã thánh hiến ngươi. Isaiah cũng có một câu tương tự như vậy. Ta gọi ngươi làm tiên tri cho mọi dân tộc. Thế cho nên ở đây Phao-lô xác tín vào ơn gọi của mình. Chính trong lúc mình đi bắt bớ hội thánh của Chúa như thế thì Chúa lại kêu gọi mình. Và Ngài khám phá ra là Chúa đã chọn mình từ khi còn ở trong lòng mẹ cơ. Các Ngài có một xác tín mãnh liệt như vậy, cho nên không có đau khổ nào làm cho các Ngài bị suy xiển trong niềm xác tín này. Và Chúa chọn như vậy để làm gì? Để trao cho Phao-lô sứ mạng là đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Mà dân Galata này, thấy không? Ngài đang nói với dân Galata này. Chúa chọn để đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Ở trong đoạn này có một chỗ mà tôi nghĩ cần phải xác định cho rõ hơn, nếu không có thể có sự hiểu lầm. Các anh chị để ý câu 12. Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Rồi đến cái câu 16 nhé. Người đã đoái thương mặc khải con của người cho tôi, để tôi loan báo tin mừng về con của người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là tông đồ trước tôi. Nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả Rập rồi lại trở về Damascus. Phao-lô khẳng định rằng chính Chúa trao sứ mạng cho Ngài. Ngài không có cần phải gặp các tông đồ. Như vậy thì hóa ra là Ngài coi thường quyền giáo huấn ở trong giáo hội quá hả? Liệu có anh chị em nào công giáo bây giờ cũng dựa vào câu này để bảo rằng tôi được Chúa Thánh Thần soi sáng cái gương, cho nên không cần Đức Giáo Hoàng hay Đức Giám Mục nào hết á, tôi cứ thế tôi đi giảng đạo thôi, được không? Đấy, cho nên tôi mới nói là phải xác định rõ hơn một chút. Ta đọc đoạn này và ta phải đọc những đoạn khác. Ví dụ tôi xin các anh chị mở dùm tôi thư thứ nhất Côrintô chương 15. Mở ngược lại với lần trước. Thứ thứ nhất Côrintô chương 15. Câu thứ ba ta sẽ gặp thế này. Trước hết tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Kinh Thánh đòi. Tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận. Lãnh nhận từ đâu? Từ Đức Kitô và từ hội thánh. từ hội thánh, chứ không phải là tự bản thân của mình. Ở một chỗ khác, khi nói về bí tích thánh thể, thánh Phaolô cũng nói tương tự như vậy. Thế cho nên trong thư Galata này, khi Ngài nhấn mạnh qua những câu mà ta đã đọc đó, Ngài không có ý coi thường truyền thống và huấn quyền của giáo hội. Bằng chứng là ngay sau đây này, Ngài sẽ nói về những cuộc gặp gỡ của Ngài với Thánh Phêrô. Nhưng mà Ngài có ý nhấn mạnh một điều đó là mặc khải và tin mừng mà Ngài rao giảng cho dân Galata, là tin mừng mà Ngài nhận từ Chúa để giúp cho họ vững vàng trong xác tín của họ. Ta phải thấy điều đó cho rõ ràng. Thế bây giờ, khi xác định như thế rồi, mời các anh chị đi tiếp để xem những lần mà Thánh Phaolô gặp gỡ Thánh Phêrô làm sao. Cũng ở chương 1, chúng ta đi từng bước một, bởi vì có 3 lần gặp gỡ cơ. Lần gặp gỡ thứ nhất á, ở chương 1, từ câu 18 cho đến câu 24. Mời các anh chị này. 3 năm sau, tôi mới lên Jerusalem diện kiến ông Kê-pha và ở lại với ông 15 ngày. Xin lỗi, ông Kê-pha là ông nào đây? Đấy là ông Thánh Phêrô đấy. Hả? À? Bởi vì Kê-pha nghĩa là đá. Mình tiếng Việt Nam mình dịch là Thánh Phêrô, xem ra nó không có mối liên hệ gì với đá cả. À, nhưng mà Kê-pha ở đây đó nghĩa là đá. Rồi ta đi tiếp câu 19. Tôi đã không gặp một vị tông đồ nào khác ngoài ông Gia-cô-bê.
Người anh em của Chúa viết cho anh em những điều này. Tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối. Sau đó tôi đến miền Syri và miền Cilicia. Nhưng lúc ấy các hội thánh Đức Kitô tại miền Giu-đê không biết mặt tôi. Họ chỉ nghe nói rằng trước người ấy bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt, và vì tôi họ tôn vinh Thiên Chúa.
Thế giả như bây giờ chúng ta biết rõ có một anh chị em nào đó nhiều năm là chuyên đi tố cáo với lại bắt bớ những ai ở trong hội Thánh Chúa, tự nhiên đùng đùng thấy bắt đầu ông đi ông giảng đạo. Thế mình tính sao đây? Có dễ tin không? Khó lắm chứ. Biết được thế nào? Bây giờ mình thấy mọi chuyện nó ổn rồi, mình không thấy có vấn đề. Nhưng khi ta đặt mình lại vào trong bối cảnh lịch sử thời bấy giờ, một người như Phaolô từng bắt bớ hội thánh mà bây giờ đi giảng đạo, giảng tin mừng, giảng say mê, đâu phải dễ gì mà được đón nhận. Cho nên việc mà Phaolô lên gặp Thánh Phêrô rất là quan trọng nha. Nhiệm vụ lớn nhất của Thánh Phaolô trong chuyến đi này là thuyết phục Thánh Phêrô. Thuyết phục làm sao? Thuyết phục là tôi đã thực sự trở lại với Chúa rồi, và tôi đang hăng say loan báo tin mừng của Chúa. Và nếu Thánh Phêrô chấp nhận đó, thì sứ vụ của Phaolô được giáo hội đóng ấn. Được giáo hội đóng ấn. Và điều đó rất quan trọng. Cụ thể như là các tân linh mục. được đào tạo rồi đến bước cuối cùng Chúa chọn làm linh mục. Nhưng mà Chúa vô hình, ai thấy đâu. Ông tự phong cho ông chức linh mục à? Hội thánh phong chứ. Cho nên tiếng gọi của Chúa xuyên qua tiếng gọi của hội thánh. Rồi sau đó tân linh mục đấy mới có quyền dâng lễ. Và các anh chị nhớ, đâu có phải là ông ấy cứ chịu chức linh mục xong cái mình xà vào mình xưng tội là ông giải cho mình được đâu. Giám mục phải trao quyền thì mới được phép giải tội. Nhắc lại những chuyện rất bình thường như thế để ta thấy vai trò của giáo hội. Đừng bao giờ quên điều đó. Ở đây cũng vậy, Phao-lô lên gặp Thánh Phê-rô để sứ vụ của Ngài được giáo hội đóng ấn một cách chính thức. Đó là lần gặp gỡ thứ nhất. Bây giờ đến lần gặp gỡ thứ hai ở chương 2, từ câu 1 cho đến câu 10. Hơi dài, nhưng mà chúng ta cùng đọc xem để biết bối cảnh, lý do, mục đích tại sao mà Thánh Phao-lô lên gặp Thánh Phê-rô và các vị tông đồ khác. Đại hội ở Jerusalem. Rồi sau 14 năm, tôi lại lên Jerusalem một lần nữa cùng với ông Ba-na-ba.
Tôi cũng đem theo anh Ti-tô đi với tôi. Tôi lên đó vì được Thiên Chúa mặc khải và đã trình bày cho người ta tin mừng tôi rao giảng cho dân ngoại, cách riêng cho các vị có thế giá, vì sợ rằng tôi ngược xuôi và đã ngược xuôi vô ích. Thế mà ngay cả anh Ti-tô, người cùng đi với tôi và là người Hy Lạp, cũng không bị ép phải chịu cắt bì.
À, chúng ta để ý câu đó nhé. Ti-tô là người Hy Lạp chứ không phải Do Thái. Nhưng mà có bị các thánh tông đồ ép phải chịu phép cắt bì không?
Không.
À, không. Cho nên chủ đề ở đây này, những Ki-tô hữu gốc Do Thái nói với Ki-tô hữu gốc ngoại giáo là bây giờ các anh phải chịu phép cắt bì. Chính các tông đồ còn không ép phải chịu phép cắt bì nữa, huống gì là các ông. Cho nên câu này nó cũng nằm ở trong chủ đề cả. Ta đi tiếp ở câu thứ tư. Sở dĩ thế là vì có những tên xâm nhập,
những kẻ giả danh giả nghĩa anh em đã len lỏi vào dò xét sự tự do của chúng ta. Sự tự do chúng ta có được trong Đức Kitô Giêsu. Họ làm như vậy là để bắt chúng ta trở thành nô lệ.
Đấy, các anh chị để ý trong câu này bắt đầu xuất hiện hai từ đối nghịch nhau: tự do và nô lệ. Và đó sẽ là chủ đề mà Phao-lô khai triển ở phần dưới. Chúng ta tiếp tục ở câu thứ năm.
Nhưng với những người ấy, chúng tôi đã không chịu nhượng bộ, dù chỉ trong giây lát, để duy trì cho anh em chân lý của tin mừng. Còn về các vị có thế giá, lúc bấy giờ các vị ấy có là gì đi nữa, điều đó không quan hệ đối với tôi. Thiên Chúa không thiên vị ai. Các vị có thế giá ấy đã không đưa ra thêm điều gì cho tôi. Trái lại, các ngài thấy rằng tôi đã được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người không được cắt bì, cũng như ông Phê-rô được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người được cắt bì. Thật vậy, Đấng đã hoạt động nơi ông Phê-rô, biến ông thành con đồ của những người được cắt bì, cũng đã hoạt động biến tôi thành tông đồ các dân ngoại. Vậy khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, các ông Gia-cô-bê, Cê-pha và Gioan những người được coi là cột trụ đã bắt tay tôi và ông Ba-na-ba để tỏ dấu hiệp thông. Chúng tôi thì lo cho các dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người được cắt bì.
Vâng, chúng ta ngừng ở đây được rồi. Cái câu thứ 9 quan trọng lắm. Tại sao vậy? Là bởi vì có hai khía cạnh mình phải quan tâm. Các ông Gia-cô-bê, Kê-pha và Gioan, những người được coi là cột trụ của hội thánh đó, đã bắt tay tôi và Ba-na-ba để tỏ dấu hiệp thông. Từ hiệp thông này rất quan trọng. Ngày hôm nay giáo hội được định nghĩa là hiệp thông. Thành thử ra khi Thánh Phaolô bắt tay với các vị tông đồ cột trụ của giáo hội ở Jerusalem để bày tỏ tình hiệp thông, có nghĩa là sứ mạng rao giảng tin mừng của Thánh Phaolô hoàn toàn được giáo hội chấp nhận. Đấy là một điểm. Điểm thứ hai, đó là các ngài phân chia công việc với nhau. Chúng tôi thì lo cho dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người được cắt bì. Ngay trong giáo hội của mình bây giờ cũng thế. Các anh chị thấy là có những linh mục được cắt đặt riêng ra để lo việc ở các giáo xứ, tức là lo cho những anh chị em là người công giáo. Nhưng mà cũng có một vài linh mục chẳng hạn, hay là một vài dòng có đặc sủng riêng là đi truyền giáo. Nhưng mà cả hai bên đều thi hành cùng một sứ vụ. Cho nên Phaolô nói câu rất hay thế này: đấng hoạt động nơi ông Phêrô để biến ông thành tông đồ của những người được cắt bì cũng hoạt động biến tôi thành tông đồ các dân ngoại. Như vậy là có mấy Chúa? Không, một Chúa thôi. Và có mấy hội thánh? Cũng có một hội thánh thôi. Sở dĩ tôi cứ phải nhấn mạnh, nhờ đi nhấn mạnh lại chuyện này đó, bởi vì nó đã xảy ra rồi. Đã xảy ra là một số anh chị em hăng hái quá, đi giảng đạo, đi làm chứng cho Chúa, nhưng mà coi sự hiệp thông với giáo hội như pha vậy. Ở Việt Nam mình thì không có nhiều lắm, nhưng mà nhiều nước trên thế giới có những cộng đoàn giáo hội cơ bản, những nhóm Kitô hữu nhỏ nhỏ, chừng mười mười mấy người hoặc là vài chục người thôi. Sinh hoạt rất là tốt, nhưng bên cạnh sinh hoạt tốt đó thì có một nguy cơ là họ như thể tách ra khỏi sự hiệp thông với giáo xứ, với giáo phận, với giáo hội. Và nó đã trở thành một vấn đề lớn, giáo hội phải lên tiếng. Tôi nhớ là khi đi tìm tài liệu để viết đến luận án, tôi có quan tâm đến cộng đoàn giáo hội cơ bản này và tìm thấy rất nhiều tài liệu của các đức giáo hoàng cảnh giác về vấn đề các cộng đoàn đó có thể đánh mất sự hiệp thông với giáo hội. Ấy cho nên là cứ phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại như thế. Rồi bây giờ lần gặp gỡ thứ ba, lần gặp gỡ này xem ra là có đụng độ đây này. Chúng ta lấy ở chương 2 câu 11, nhưng chỉ cần đọc hết câu 14 thôi đủ rồi. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tại Antiochia. Nhưng khi ông Kê-pha đến Antiochia, tôi đã cự lại ông ngay trước mặt vì ông đã làm điều đáng trách. Thật vậy, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại trước khi có những người của ông Gia-cô-bê đến. Nhưng khi những người này đến, ông lại tránh né và tự tách ra. vì sợ những người được cắt điền. Những người Do Thái khác cũng theo ông mà giả hình giả bộ, khiến cả ông Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ. Nhưng khi tôi thấy các ông ấy không đi đúng theo chân lý của tin mừng, thì tôi đã nói với ông Kê-pha trước mặt mọi người, nếu ông là người Do Thái mà còn sống như người dân ngoại, chứ không như người Do Thái, thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do Thái? Ở đây mình thấy Thánh Phaolô cũng thẳng thắn nhé. Yeah. Bây giờ ta phải tưởng tượng là Thánh Phaolô lúc bây giờ là Đức Giáo Hoàng chứ, là sếp á hả? Thánh Phaolô cũng thẳng thắn lắm. Tôi không biện minh cho Thánh Phaolô bổn mạng của mình nhé, nhưng mà tôi đoán thế này này, là Ngài là người lãnh đạo á, thành thử là Ngài cũng tìm cách nào đó để làm cho sự xung khắc nó nhẹ đi thôi. Lúc bây giờ chắc là có sự xung khắc giữa những Kitô hữu gốc dân ngoại và những Kitô hữu gốc Do Thái. Mà để giải quyết một vấn đề, giải quyết sự xung đột này, nó cần phải có thời gian, từng bước một. Thế cho nên là lập trường thì Ngài nắm rất vững, nhưng mà trong cụ thể thì có thể là Ngài tìm cách nào đó cho nó nhẹ nhàng. Và có khi cũng là bài học kinh nghiệm cuộc đời của Ngài. Bởi vì Thánh Phêrô đâu có phải là người hiền lành đâu, nóng tính đã phết đi chứ. Thằng nào muốn giết thầy thì bước qua xác con, nóng tính lắm chứ. Và khi mà mấy anh lính nó xông lên, ông ấy là người duy nhất rút gươm ra cho một thằng đứt tay, nóng tính lắm chứ đâu phải thường. Nhưng mà rồi sau đó thì lại chối thầy. Và những kinh nghiệm như thế trong cuộc sống cùng với vị trí của người lãnh đạo có lẽ làm cho Ngài thấy là phải đi tìm một con đường nó nhẹ nhàng, tiệm tiến hơn là tạo sự xung khắc hơn nữa thì nó có thể đổ vỡ. Tôi không biện minh nhưng mà tôi nghĩ vậy đấy. Thế còn Thánh Phaolô nhà mình thì rất là thẳng thắn. Đức Giáo Hoàng thì Đức cũng làm thẳng cánh. Cho nên là Ngài nói rõ mà, tôi đã cử lại ông ấy ngay trước mặt, cử lại. Không phải nói mà viết thành văn bản tử tế. 20 thế kỷ nay bao nhiêu người đọc cái từ cử lại. Nhưng mà điều đó để cho ta thấy dẫu sao hội thánh cũng là cộng đoàn của những con người. Chúng ta không có câu trả lời tuyệt đối như Chúa, Chúa mới có thể có. Còn ta dù được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, dù có cầu nguyện, dù có trao đổi, bàn hỏi, ta cũng đâu có thể thấy được mọi sự nó sáng như ban ngày. Cho nên trong lịch sử hội thánh vẫn có những lầm lỗi, và vì thế sửa đổi cho nhau như thế này là tốt thôi. Thời giờ không còn bao nhiêu nữa, và chủ điểm của thư Galata này chính là sự tự do. Cho nên xin các anh chị quan tâm. Cái chủ đề lớn đó là mối tương quan giữa tự do và lề luật. Ta nghe lặp đi lặp lại cái câu này. Đó là chúng ta được trở thành con người tự do, và đừng làm nô lệ cho lề luật nữa. Nếu mà mình hiểu câu này nó không đúng á, thì e rằng sẽ vin vào đây để bảo rằng như vậy bây giờ tôi không cần giữ luật hội thánh nữa, như vậy bây giờ tôi không cần giữ 10 lời Chúa Trời nữa. Thế này chưa kể lại còn giáo luật để bao nhiêu khoản, thế thì nguy lắm. Thành thử ra là phải đọc lại cho kỹ nha. Chúa Giêsu làm cho chúng ta trở thành những con người tự do. Đúng như vậy. Thư Galata chương 2 câu 4 viết rằng: có những tên xâm nhập, những kẻ giả danh giả nghĩa anh em đã len lỏi vào dò xét sự tự do của chúng ta, sự tự do mà chúng ta có được trong Đức Giêsu Kitô. Thấy không? Sự tự do mà chúng ta có được trong Đức Giêsu Kitô. Như vậy, khi tôi tin vào Chúa Giêsu Kitô, tôi trở thành con người tự do. Nhưng tự do là gì? Tự do đó phải là buông thả không? Thánh Phaolô nói rất rõ ở chương 5 câu 13: hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Thế lập luận của Ngài là thế này này, xin các anh chị quan tâm một chút. Tôi dựa vào bản văn tôi viết cho các anh chị đó, nhưng mà các anh chị quan tâm vào đó. Bởi vì nếu mình không có nắm vững được lập luận của Ngài ở đây này, thì là mình sẽ hiểu sai về mối tương quan giữa tự do và lề luật. Thánh Phaolô lập luận ra sao? Trước khi Chúa Kitô đến thì tất cả chúng ta đều là nô lệ cho thế gian. Ví dụ ở chương 4 câu 8 Ngài viết thế này: trước kia khi chưa biết Thiên Chúa, anh em làm nô lệ những vật tự bản chất không phải là thần. Thấy không? Đó, cho nên là trước khi biết Chúa là mình làm nô lệ cho thế gian, nô lệ cho những vật tự bản chất của nó không phải là thần thánh gì cả. Rồi mình nô lệ cho cái gì nữa? Nô lệ cho những đòi hỏi của lề luật. Ở chương 4 câu 21 đến 31 á, Phaolô nói về hai giao ước mà chúng ta có dịp học cựu ước thì đều nhớ. Bà vợ của tổ phụ Abraham là Sarah, nhưng rồi đã già mà không có con thì bà Sarah mới đề nghị chồng là lấy Hagar. Và tổ phụ Abraham với cô Hagar đã có một đứa con, đó là Ismael, nhưng đó là đứa con theo xác thịt. Còn đứa con theo lời hứa là ai? Là Isaac. Đấy, các anh chị đọc tân ước phải biết cựu ước thì nói mới hiểu được. Ở trong cái phần này này, Thánh Phaolô dựa vào câu chuyện đó để thấy ta là nô lệ cho thế gian, rồi nô lệ cho những đòi hỏi của lề luật. Rồi Ngài lý luận tiếp thế này: thế nhưng khi Chúa Giêsu chấp nhận cái chết, cái chết ở trên thập giá, mà cái chết trên thập giá lại là cái chết lề luật lên án. Có nhớ chỗ nào không? Chương 3 câu 13 mở ra thì sẽ gặp câu này: Đức Kitô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì lề luật, khi vì chúng ta chính người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ. Đấy, lề luật chép như vậy. Vậy mà bây giờ ông Giêsu bị treo trên cây gỗ và chết ở trên cây gỗ đó, thì tức là lề luật lên án cái gì? Thành thử ra Phaolô mới lập luận thế này: Chúa Giêsu chấp nhận cái chết mà chính lề luật lên án, nhưng sau đó Ngài được Thiên Chúa cho sống lại. Như vậy hiển nhiên Chúa Giêsu là đấng làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Rõ là như vậy. Thành thử ra khi cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết thì Thiên Chúa đã hủy bỏ lề luật. và ban cho chúng ta sự tự do mới. Đấy, cái cách lập luận của Thánh Phaolô là như vậy. Thế bây giờ sự tự do mới này như thế nào? Sự tự do mới này, đó là cái chuyện cắt bì hay là không cắt bì nó không có quan trọng nữa. Mà chuyện quan trọng là gì? Là đức tin hành